Hằng Hùng đã ngủ, nhưng Liên Khê vẫn thức. Ngày bố đi nước ngoài, chỉ có đại diện hai bên nội ngoại đến ăn liên hoan, còn hàng phố hầu như không biết gì. Cho đến một ngày không thấy bố, có người hỏi mẹ. Lâu tôi không thấy chú, mới biết bố đi nước ngoài. Nhưng ở quê lại khác. Chú Công nhập ngũ, họ hàng đến kê bàn, dựng rạp. Cũng trầu cau, nước chè, thuốc lá như đám cưới. Làng xóm chia tay chật cả cái sân rộng. Nhà cách nhà bằng bức tường xây, tình cảm cũng khác với nhà cách nhà bằng hàng rào cúc tần. Cô chủ tịch hội phụ nữ xã phát biểu như đài. Trai thời loạn phải lên đường đánh giặc cứu nước, tổ quốc là trên hết. Gái thời loạn phải lấy chữ Trung làm đầu, lại còn ngâm bài thơ quê hương. Kể ra cũng tình cảm, nhưng lại là sức ép cho người đi xa phải cố gắng tử tế. Nếu có chuyện gì không ổn, thì từng ấy cái miệng động viên là từng ấy cái miệng nói xấu. Hôm chú Công nhận giấy báo khám sức khỏe, cô Tác bắt chú mang lên xã trả lại. Cứ bảo con tôi còn nhỏ, vợ hay đau ốm, xin xã cho hoãn lần sau, huyện đội có về bắt thì cũng giam đến vài tháng là thả. Gạo có của núi đâu, còn đưa ra chiến trường. Sao nuôi mãi mấy ông chống lệnh, xấu mặt, nhưng gần vợ con, làng xóm chê bai mỏi mồm thì cũng thôi. Chú Công không nghe. Có phải ai đi bộ đội cũng chết đâu? Cô Tác vặc lại. Bom đạn nó chừa người ta còn phúc nhà ông mỏng. Ông thụi cho mày mấy quả bây giờ, bảo phúc nhà ai mỏng đấy hả? Và chú nhất quyết đi khám. Tin mình bị yếu thận. Chả ngờ chú đủ sức khỏe. Huyện đội gửi giấy báo. Cô lồng lên. Có tiếng sụt xịt. Liên Khê ngồi dậy áp tay vào vách. Cô Tác ư ử. Chú Công dỗ dành. Nín đi, các con biết mẹ khóc nhè, nó cười cho. Kệ chúng nó cũng đang khóc đấy. Thế thì nín đi, để chúng nó nín theo. Mà tôi đi bộ đội, mỗi tháng u mày được xã cấp cho mấy chục cân thóc còn gì. Tôi thèm vào, anh cứ trốn ở nhà, tội vạ tôi chịu. Có im cái mồm đi không? Dân quân rình đầu nhà đấy, vớ vẩn. Họ bắt lên xã nhốt thì đẹp mặt. Tôi mong ông bị bắt. Ông nội và bố cháu Liên Khê, bộ đội, chống Pháp đều đỏ ngực lành lặn trở về. U mày cứ lo quá. So làm sao được? Người ta có học, đi bộ đội làm chỉ huy, có phải cầm súng xung phong đâu. Khi ông đi kháng chiến, Liên Khê chưa ra đời. Khi bố làm quân giới, nó còn bé tí, không biết đánh nhau nguy hiểm thế nào. Thằng Cú và thằng Đan lớp nó cũng khám sức khỏe đợt này. Cả hai đứa trúng tuyển nhưng huyện đội cho hoãn đợi học xong cấp 3. Có tiếng gà kêu quàng quác ngoài sân. Con Nhị đang giữ cánh và hai chân cho mẹ cắt tiết. Mùi cơm nếp thơm nức. Vậy là cô đã đồng ý cho chú đi hay là cô phải chịu? Ngoài nhà, chú Công hút thuốc lào, chú rít rất nhẹ. Có lẽ chú sợ chị em nó thức giấc. Cô Tác thắp hương trên ban thờ. Cô lầm rầm cầu khấn. Ba chị em con Nhị cũng làm như mẹ. Nơi sơ tán, ngày. Trước nay mình cứ nghĩ phụ nữ nông thôn khô khan, ban ngày ra đồng cấy lúa, chiều về cho lợn ăn, rồi chui vào bếp nấu cơm, âu yếm. Và cử chỉ yêu đương chỉ có ở thành thị, nhưng giờ thì mình mới hiểu. Tình yêu của họ kín đáo và cũng mãnh liệt vô cùng. Mình thấy thương chị em con Nhị, từ ngày mai phải xa bố. Mình cũng thương mình, mấy năm không gặp bố, thương mẹ một mình một nhà. Mai kia lấy chồng, nếu chồng mình cũng đi bộ đội, không biết lúc ấy mình sẽ thế nào. Mong không là vậy. Nhưng mình thương cô Tác, dạo này hay suy nghĩ nhiều chuyện, có lẽ mình đã trưởng thành. Chú Công nhập ngũ, con Nhị thay mẹ gánh nước tưới sau, lưng nó hơi còng vì hai ô xoa nước quá nặng. Cô Tác thay chồng đánh trâu đi bừa, không làm thì không có điểm, cuối tháng không có thóc. Liên Khê đi học, về nhìn cô lóng ngóng điều khiển xe thừng và tay bừa, con Châu chả nghe, quất soi vào mông nó ì ra, bắt nạt tay cày lạ, cũng giống như ma cũ. Ai cũng bảo khổ như Châu cày, nhưng lúc được nghỉ bừa, nó mới khổ. Cái đuôi quá ngắn không xua nổi con ve hút máu, mặt buồn rũ, mồm nhai qua nhai lại, bọt mép trắng như bọt xà phòng là nó đang khóc. Các con vật đều khóc bằng mồm, mắt chỉ để nhìn. Lại có kẻng, nhưng đánh tiếng một. Đó là kẻng báo hiệu bắt phi công. Ngoài ngõ, chân người rầm rập, giọng đàn ông. Bà con ơi, đi bắt giặc lái Mỹ nhảy dù. Liên Khê chạy ra sân, nhìn lên trời, thấy chiếc dù lơ lửng. Các làng xung quanh cũng nổi kẻng, âm thanh khô lạnh nối nhau ầm ĩ một vùng quê. Làng nào cũng nghĩ phi công rơi xuống địa phận xã mình. Cô Tác cầm cây gậy tre, lao ra ngõ. Liên Khê chưa từng nhìn mặt thằng phi công Mỹ cũng muốn xem ra sao mà bay ầm trên trời, bỏ bom khắp nơi giết chết bao nhiêu người. Nó với cái xẻng làm vũ khí bám theo cô Tác. Đường làng, người nối người, xông ra cánh đồng. Tên phi công vừa chạm chân xuống ruộng rau, chưa kịp cuốn dù, lập tức bị ba ông đi xin cá đêm giơ cái xĩa vào người. Nhìn cái xĩa đầu nhọn hoắt, có ngạnh là đã thấy máu. Tên phi công tháo khớp nối dù, thò tay vào túi móc cái gì đó. Một ông trung niên tưởng nó rút súng, xiên ngay vào bàn tay, nó kêu oai oái, máu chảy. Nó xòe tay, rơi xuống đất mấy viên thuốc màu trắng. Nó giơ hai tay lên trời xin hàng, máu chảy xuống cổ tay, mặt nhợt nhạt vì sợ hãi. Tao đã hèn sấp đâu mà mày đã giơ tay? Ông trung niên quát. Một ông dứ dứ xỉa, định đâm. Ông trung niên ngăn lại. Đừng đâm chết, nó sống là tức là nghìn người sẽ sống. Nó chết sẽ có hàng nghìn người chết. Nó sống thì bọn Mỹ không dám ném bom vì có chiến hữu dưới đất. Anh trẻ hơn hùng hổ, phóng cái xỉa vào bụng. Ông trung niên nhanh chóng dùng xỉa hất mạnh. Cái xỉa của anh kia tung lên trời. Tên phi công nhìn ông trung niên vẻ biết ơn. Thân hình cành càng lại lỉnh kỉnh các thứ xung quanh khiến nó khó xoay sở. Anh kia bực bội nhặt mấy viên thuốc. Đúng là thuốc độc. Nó muốn chết thì để cháu xin cho nó chết. Vừa lúc ấy, dân quân ập đến bao quanh tên giặc lái. Dân các làng đổ về. Mấy con chó len vào sủa ông ổng. Công thuộc về xã Hợp Nhất. Các đồng chí dẫn nó về ủy ban. Xã đội trưởng ra lệnh. Anh dân quân thúc mũi súng vào lưng, nó run rẩy bước đi, hai tay giơ lên trời, máu vẫn chảy vì vết đâm lúc nãy sâu quá. Dừng lại, đồng chí y tá băng tay cho nó. Chị dân quân mở túi cứu thương ra hiệu nó bỏ tay xuống. Chị tháo cuộn băng, nhanh chóng quấn quanh bàn tay đầy lông. Một ông lão hét to. Đánh chết mẹ nó đi, mẹ cha quân giết người. Dân chúng tao làm gì mà mày thả bom giết hại? Bà con ơi, xông vào giết chết nó đi. Đám đông họa theo. Đúng đấy, đánh chết nó đi, quân xâm lược. Xã đội trưởng giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Chính sách của nhà nước là khoan hồng với tù binh. Bà con nghe tôi, ai đánh nó, tôi cho dân quân bắt lên xã. Anh thanh niên tay phải cầm xĩa, tay trái cầm con chuột đồng chết, chạy đến trước mặt xã đội trưởng. Báo cáo xã đội, tôi vừa nhét vào mồm con chuột viên thuốc lúc nãy nó định uống. Con chuột dãy đành đặc. Nó muốn chết thì cho nó chết, băng cho nó làm gì? Tôi đã nói rồi, đây là chính sách khoan hồng của nhà nước, để nó sống còn khai thác tin tức, bà con tránh xa để dân quân làm nhiệm vụ. Cô Tác chạy đến nơi nhìn ruộng rau cải mới cao chừng hai phân nát nhừ, mặt sắt lại. Cô chạy theo, len qua đám đông, phang trúng ống đồng tên phi công, hắn khuỵu xuống. Một anh dân quân chạy lại ngăn cô Tác. Cô hét lên. Lại còn bênh quân giặc à? Nó quần nát cả xào rau nhà tôi rồi. Nói xong, cô lại xông vào, dân quân đẩy cô ra. Tiền sư nhà mày, bao nhiêu công làm đất gieo hạt của bà giờ đi tong rồi. Liên Khê cũng len qua đám người hùng hổ. Mặt nó trông không dữ dằn như ông ác gác đền, mà sao dã man thế? Vậy là mặt trên khác với mặt bụng. Vợ con nó có biết nó thả bom giết người vô tội không? Liên Khê chợt nhớ, Bà nội và các chú cũng chết vì bom. Nó cầm cái xẻng xông vào nhưng bị cản lại. Nó khóc giống lên. Cô Thu lo lắng. 5 ngày trước, ông Dân cùng anh công an khu vực đến nhà cũng chỉ là những chuyện Mỹ ném bom, chuyện sơ tán học hành của thằng Thanh, nhưng cô thấy ẩn chứa điều bất ổn. Có vẻ ông Dân đã biết rõ lý lịch nhà cô. Hôm về tiếp tế, Thanh bảo muốn đi học nước ngoài, cô như bị hạ đường huyết. Ai cho nó đi, nó có phải là hạt giống đỏ đâu. Từ lúc còn đang đánh Pháp, chưa biết thành công hay thất bại mà chính phủ kháng chiến nhìn xa trông rộng, gửi nhiều hạt giống đỏ sang Trung Quốc. Thành công thì giống đã nảy mầm, là hạt nhân xây dựng đất nước. Chưa thành công, các hạt nảy mầm lại tiếp tục kháng chiến. Sau hòa bình, số người được lựa làm hạt giống tăng lên nhiều hơn. Công nông binh là thành phần cốt cán đứng đầu danh sách. Ai chưa biết chữ thì cho ăn nuôi học. Tương lai của một lý tưởng phải giao cho những người trung thành, đáng tin. Vì nó không biết thành phần thật nên nó mới khát khao. Cô khuyên nó đi bộ đội. Con học giỏi, chắc chắn điểm tốt nghiệp của con sẽ cao. Không lý do gì con lại không được đi. Con sẽ nộp đơn ngay sau khi có điểm. Khó lắm con ạ. Sao mẹ lại khuyên con đi bộ đội? Cô Thu ậm ừ. Nếu mẹ không giải thích rõ, con cứ nộp đơn đi học nước ngoài. Đi học nước ngoài, họ soi xét lý lịch rất kỹ. Nhỡ lộ ra thì mất hết. Nếu giấu kín trong lòng, không cho nó biết, sau này nhỡ có chuyện gì, nó lại oán. Nó cũng lớn rồi. Kể cho nó biết. Mẹ cô có cửa hàng bán tơ lụa, mặt tiền rộng nhất phố hàng ngang. Bố học cao đẳng thương mại, trường danh giá thứ hai chỉ sau trường Y Đông Dương. Sinh viên học trường này được nhà nước bảo hộ cấp học bổng, tốt nghiệp được phân làm công chức trong xứ Đông Dương. Chỉ ngồi văn phòng, mùa hè quạt máy chạy vù vù, lương lại cao ngất, nên con gái hàng ngang, hàng đào thường chọn các anh, phi cao đẳng, bất thành phu phụ. Tốt nghiệp, bố cô cáo bệnh ở nhà phục vụ vợ. Ông giỏi tiếng Pháp, chữ Hán ông cũng làu làu, lại thông thạo kinh dịch. Có chữ Hán mà không am hiểu sách này thì còn phải học. Cô được cha mẹ cho học trường nữ hàng cót. Trường tư thục nổi tiếng này toàn con gái nhà giàu theo học. Tan học về nhà không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Đã có con sen, u xà. Lúc rỗi, ngồi trông hàng đỡ mẹ và cũng có ý ngóng mấy anh học sinh trường Bưởi đi học bằng tàu điện. Một ngày, Thu thấy một anh chàng đi qua liếc vào. Hôm sau lại là anh ta. Trong ngày hội Pháp ngữ tổ chức ở nhà khai trí Tiến Đức, bất ngờ Thu gặp anh đi một mình. Khuôn mặt thoáng đãng, dễ mến. Anh bắt chuyện bằng tiếng Pháp, phát âm rất chuẩn. Chả hiểu sao, Thu vào chuyện tự nhiên. Sợ người quen nhìn thấy, mách cậu mở, Thu không dám nói chuyện lâu. Già anh đang học tú tài hai trường Bưởi, thuê trọ ở phố Lò Sũ. Một ngày có bạn cùng trường đưa cho lá thư viết bằng tiếng Pháp. Anh tự bạch quê ở Hưng Hóa, cha mất, mẹ có đồn điền chuyên thu mua sơn ta đưa về xuôi bán cho mấy nhà xuất khẩu. Mẹ không mua nhà Hà Nội, bắt trọ để rèn tính tự lập. Và bất ngờ hơn, trong tuần lễ vàng ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Thu ra phố về, thấy một bà dáng vẻ bệ vệ, áo nhung the, khăn nhiễu đỏ ngồi trong nhà. Bên cạnh là anh. Cậu mợ trang trọng ngồi tiếp. Bà xin cậu mợ cho anh được đi lại. Mẹ anh ra về, cậu bảo thằng này nó mê con bé quá, ép mẹ đến thưa chuyện. Trước đó hai nhà có quen biết nhau đâu. Bà Phúc Thái có hiệu buôn vải Tây đã đến nhà đánh tiếng cho con trai đang du học ở Pháp. Bà Đức Thành, chủ nhà máy dệt, cũng xin cho con trai đang quản lý. Nhưng cậu mợ chỉ nói chung chung, cháu nó còn đang đi học. Thế mà đùng một cái, cậu lại ưng anh chàng này. Cậu bảo về gia thế cũng là môn đăng hộ đối. Cậu chú ý khuôn mặt hơn, có trí và đáng tin. Rồi súng nổ ầm ầm trên phố, hàng phố đóng cửa hàng, tìm nơi tản cư. Bà xuống tận nhà, mời cậu mợ về trú tạm. Chưa có gì mà đã phiền hà, nhưng mẹ anh tha thiết, nên cậu mợ đồng ý. Nhà rộng rãi, có ao, có vườn, mẹ anh dành hẳn cho gia đình Thu dãy nhà một tầng xây kiểu Tây, có lò sưởi, có xí máy như ở Hà Nội. Mẹ anh lại dành cho một cái ô tô bắt lái xe chầu trực, đưa Bi bất cứ đâu nếu cậu mợ muốn. Cảm động trước sự ân cần, cậu mợ đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Chiếc xe ô tô chạy khắp nơi đón họ hàng và bạn bè cậu mợ. Những ngày tháng đó đầy lo âu nhưng ấm áp và hạnh phúc vì nhà vợ chồng Thu nằm giữa nhà mẹ và chỗ cậu mợ tá túc. Hà Nội tạm yên, dân tản cư kéo về. Bất ngờ, cậu bảo mợ bán nhà vào Sài Gòn. Mợ ngạc nhiên, đánh nhau mãi hết đạn cũng thôi, việc gì phải bỏ quê bỏ quán vào tận Sài Gòn đất khách quê người. Cậu thuyết phục, tử vi của tôi, thân cư thê, bao nhiêu năm bà nuôi tôi đọc sách, giờ tôi mới ngộ ra cái thằng Cao Biền giỏi phong thủy chọn đất này đặt An Nam Đô Hộ Phủ, nhưng xét cho cùng nó cũng chả giỏi. Chọn đất mà vẫn phải chấn yểm. Lý Thái Tổ xây thành trên đất thành cũ, vẫn phải cầu cạnh bốn ông thánh giữ cho yên, chứng tỏ yếu khí. Khí dương mạnh thì đã không có chuyện giặc Nguyên Minh rồi giặc Thanh chiếm đóng. Cái anh nhà Nguyễn có lý khi chuyển kinh đô vào Huế, hướng Bắc và Tây có núi tre, đông là bể, nam là giải đồng bằng hẹp, có biến dong thuyền vào Nam Chú. Như Nguyễn Ánh trốn Quang Trung chờ cơ hội. Ở đất kinh đô hay thủ đô kiếm tiền dễ hơn quê, nhưng chả bao giờ yên ổn. Bà cống vẽ, giàu nhất phố Hàng Gai, khi Pháp xâm chiếm, đánh thành, hai lần chạy loạn, của nà rơi rụng hết, lại làm lại từ đầu. Ngoại xâm bao giờ cũng nhắm vào đầu não, mà cái đất này còn chưa hết chiến tranh. Sài Gòn đất mới, trời rộng hơn, đất cũng rộng hơn, tài buôn bán như bà đi đâu cũng hái ra tiền. Mợ nghe không lọt tai nhưng cậu tỉ tê, mưa dầm thấm lâu nên mợ cũng thuận. Mợ lo cho Thu, cậu bảo, nó xuất giá tổng phu, không phải lo mà có lo cũng không được. Nó đứng chữ canh, số nó thế, cha mẹ không phá khóa cửa định mệnh cứu nó được. Mà có muốn đưa nó đi, mẹ chồng nó cũng chả đồng ý. Con ở đâu vẫn là con, bố mẹ ở đâu vẫn là bố mẹ, mất sao được. Rồi cậu đăng báo bán nhà, cả phố ngơ ngác. Ngày lên tàu, cậu ôm cháu ngoại, tự nhiên nó khóc ré lên. Mẹ chồng cô đặt cọc mua một căn nhà ở Hà Nội, thì cải cách ruộng đất. Mấy địa chủ quanh vùng bị treo cổ, cả nhà sợ quá bỏ trốn. Mẹ chồng cô tăng xông chết ngay trên đường đi. Giờ Thanh hiểu, bao nhiêu năm trời không nắng, không mưa, mà mẹ cũng đội nón, bố cũng sùm sụp cái mũ cứng. Sợ người quen nhận ra, đành không phải con nhà, gầm cầu, bến xe, hai bên nội ngoại từng giàu có, danh giá, bố mẹ học hành tử tế. Nhưng từ hôm nghe mẹ kể, đi đâu, đứng ngồi cạnh ai, nó cũng có cảm giác, tao biết mày khai man lý lịch rồi. Nó nghĩ đến đứa bạn cùng lớp 8, nhà ở Hạ Hồi, cũng phải rời xuống sống trong gian dành cho người ở, còn nhà chính cho trọ không lấy tiền. Nó thương bố mẹ, nhiều năm phải sống trong tâm trạng như vậy, lại không thể chia sẻ cùng ai. Như thế càng khẳng định mẹ nó không phản bội bố, hoàn toàn do cô tâm bịa đặt. Nó nhớ có lần lục lọi tìm kim chỉ, đã phát hiện ra mấy cuốn sách tiếng Pháp, nghĩ là để đi vệ sinh, hóa ra mẹ vẫn ngấm ngầm đọc. Nhưng tại sao mẹ vẫn liều như vậy? Có thể mẹ quá yêu ngôn ngữ này. Hoặc cũng có thể nội dung các cuốn sách ấy là điểm tựa cho mẹ. Giả sử nó được đi học nước ngoài và người ta phát hiện mẹ gian dối lý lịch, nó sẽ bị đuổi về nước. Dù sao, tội cũng còn nhẹ hơn nếu nó đi bộ đội. Nó sẽ bị quy tội vào bộ đội để làm gián điệp vì ông bà ngoại, các bác và hai cô em ruột bố đang sống trong lòng địch. Nó có thể bị xử theo quân pháp. Mấy lần, nó định hỏi ý kiến bác dân rồi lại thôi. Mẹ dặn phải cảnh giác rồi. Sau nhiều ngày suy nghĩ đắn đo được mất, nó quyết định sau tốt nghiệp sẽ làm đơn khai báo sự thật với chính quyền. Ở Hà Nội, bao nhiêu gia đình có người thân di cư vào Nam, có thể họ bị công an theo dõi, nhưng họ vẫn sống. Mà ông bà nó lại đi trước hòa bình. Có thể mẹ sẽ bị buộc thôi việc, có thể nó không được vào đại học và Liên Khê nếu có thích cũng không dám yêu, nhưng đổi lại đầu óc mẹ và cả nó sẽ thanh thản hơn. Chồng cô đã nhận đề tài, sáng đọc tài liệu, chiều vào phòng thí nghiệm, lại được thầy hướng dẫn quý mến nên cô yên tâm. Còn con Liên Khê, nó phải sang với bố. Ông Chiến lại dở bài đỏng đảnh. Tiếng còi báo động trên nóc nhà hắt lớn rú lên rợn người. Cô chạy vội ra hầm cá nhân trước cửa. Còi báo yên, tiếng loa truyền thanh đọc bản tin thời sự. Sáng nay, đế quốc Mỹ liên tiếp ném bom xuống cầu Hàm Rồng và nhiều địa điểm khác ở tỉnh Thanh Hóa, làm chết 30 người. Nhưng chúng đã phải đền tội. Các cụ bô lão bằng súng máy 12 ly 7, các cụ đã bắn hạ một máy bay thần sấm. Cô Tâm rùng mình, cô lo cho cha. Gần 20 năm, từ ngày tản cư, cô chưa gặp lại ông. Bà vợ cả bán luôn nhà Hà Nội, mua đất mở xưởng làm mật mía ở xứ Thanh. Chả phải bà sợ Hà Nội khói lửa, cốt chỉ để cha cô không còn cơ hội trở lại thăm vợ hai. Mỗi lần cha đến nhà đều nhìn trước ngó sau như kẻ trộm, chưa bao giờ ngủ trọn vẹn với mẹ một đêm. Cha thương cô nhưng cũng chỉ ôm con một tí là vội đi ngay vì bà cả thuê đám xe tay theo dõi từ lúc ông ra khỏi nhà đến khi về. Cha biết nên luôn tìm cách đánh lạc hướng. Bà ấy mà biết thì tan tành. Mẹ sợ khuyên cha xong việc nên đi. Ở đời còn có chuyện vì yêu phải đuổi. Đàn bà ghen thật kinh khủng, bất chấp hậu quả, không cần tương lai, thỏa mãn cơn ghen là được. Trong đó, bom rơi hàng ngày, liệu cha có còn sống? Đã mấy lần nghỉ phép cô định đi tìm, nhưng nghĩ nếu gặp mà bà ấy ngăn cản thì lòng còn đau hơn. Cô khóc. Đàn bà dù mạnh mẽ cứng rắn thế nào cũng có lúc yếu đuối chống chải. Con người đâu phải là gỗ đá, mà đá cũng có lúc đổ mồ hôi xuống chi là con người. Cô lau nước mắt, buộc cái túi bánh chuẩn bị ngày mai đi thăm con. Cô lo nhất Liên Khê, nó sắp thi và không biết cái thằng kia còn thư từ nữa không. Đã lâu Liên Khê không nhận được thư quang. Hôm trước mẹ về cũng chỉ nói sơ sơ chuyện đi học nước ngoài. Có vẻ vướng mắc gì đó. Ty giáo dục đã cho học sinh nghỉ để ôn thi. Nó xin không tham dự liên hoan tiếng hát học sinh chống Mỹ, miền Bắc. Nhưng cán bộ ty không nghe, sợ không có giải thưởng, yêu cầu nó phải đi. Mấy hôm nay, nó thấy nóng ruột, linh tính báo có điều gì không ổn. Nó mượn cớ tập văn nghệ về Hà Nội. Bến xe đông khách, nó nhìn trong số đó rất nhiều đứa cũng tốt như nó. May mà thằng Tú chen ngang mua được vé. Chiếc xe Ba Đình cũ kỹ, chóc lở sơn nổ máy. Ở góc chỗ nó ngồi, còn có bãi nôn chưa dọn sạch. Nó nhớ hôm sơ tán bằng xe con của bác Chiến sướng thật. Êm du lại có thêm chiếc quạt con quay tít xua cái nóng. Xe khách sồng sộc chạy về bến Kim Mã. May cho nó, tàu điện đang đỗ. Tàu lù lù chạy về bờ hồ. Chắc giờ này mẹ đi làm chưa về. Ngắm nhà ăn kem rồi chiều về lại nơi sơ tán. Nó đi bộ về nhà. Bờ hồ dợp bóng cây, ve bắt đầu inh ỏi. Lúc còn bé, nó từng theo mấy đứa ở phố dính ve, chỉ cần bôi tí nhựa kép vào đầu cây sào để dính những con trên cao, bắt về chơi chán, lại ném ra cành xấu. Đến đầu phố, bất ngờ nó nhìn thấy bác Chiến đi bộ rồi tọt vào nhà nó. Nó vòng sang vỉa hè bên đường núp sau thân cây, nó bàng hoàng thấy cánh tay mẹ thò ra khép cửa chớp. Nó bàng hoàng quỵ xuống gốc cây. Thảo nào ông ấy cho xe đưa đi sơ tán. Mà tại sao mẹ nó lại có thể mê cái lão bụng to chán hói? Bố đẹp trai chưa làm mẹ hài lòng sao? Rồi nó lại chợt nghĩ. Hay ông ấy đến vì việc đi học nước ngoài của nó? Nếu đúng thế, việc gì mẹ nó phải khép cửa? Cái phòng đó là của mẹ. Đầu nó hầm hập, định băng sang đường xông vào nhà bắt quả tang. Bình tĩnh lại, nó thôi. Hàng phố biết chuyện chẳng hay ho gì. Nó sợ, cứ đứng đó mấy cụ không đi sơ tán nhận ra nên nó rảo bước ra ngã tư, nước mắt giàn giụa. Nó thương bố vô cùng. Tiền học bổng chả dám tiêu, mua búp bê gửi về cho con chơi, mua cho vợ bàn là, vải để may áo, mua đồng hồ Slava. Nó đi lang thang, vô định như kẻ mất hồn, miệng khô đắng. Nó ghé mồm vào vòi nước công cộng uống ừng ực. Trời sầm tối, nó định qua nhà mấy đứa bạn cùng lớp xem có đứa nào đang ở Hà Nội xin ngủ nhờ. Lại thôi, nhìn cái mặt u sầu, bọn nó hỏi không biết trả lời thế nào. Nó quốc bộ ra bến Kim Mã. Phòng chờ vắng ngắt. Khoang bán vé quây bằng lưới thép như chuồng thú bách thảo, không có người. Ô cửa vuông đã sập miếng sắt xuống, nghĩa là không còn chuyến nào. Vài người nhỡ xe đang trải tấm áo mưa chuẩn bị chỗ ngủ. Liên Khê thấy sợ khi phải ngủ đêm ở đây. Nó vớt vát hy vọng, hỏi một bác mặc áo màu xanh vô sản. Bác lắc đầu. Chạy đêm, xe phải bật đèn, máy bay Mỹ phát hiện, xe trở thành mục tiêu. Mà xe dạo này hỏng nhiều, lại không có phụ tùng thay nên cũng giảm chuyến. Một cô gái trẻ bế con đi vào, đứa trẻ gào thảm thiết. Mẹ đứa trẻ kiên nhẫn dỗ, nhưng đứa bé gan lì quyết không nín. Hình như bị bệnh vì chán nó đắp khăn mặt ướt. Mùi hôi xộc lên khắp nơi. Nó nín thở đi xa, phố đã lên đèn. Tiếng loa chuyển thanh oang oang đọc tin chiến thắng. Nó muốn về nhà tra khảo mẹ. Đến cửa nam nó dừng lại. Nhỡ lão kia vẫn trong nhà thì sao? Đầu nó lại nóng, không muốn gặp mẹ. Gặp thì biết nói gì. Nó quay lại bến. Cửa hàng ăn uống vẫn mở. Nó băng qua đường. Một cơn gió khiến nó rùng mình. Vài người khách lầm lũi ăn. Trên bức tường mốc thếch lâu ngày không quét vôi có dòng chữ. Ở đây tai vách mạch rừng. Những điều bí mật xin đừng nói ra. Nó nhìn bảng giá, rồi gọi bát phở không người lái. Sáng nay lúc lên xe, Tú nhét vào tay nó một đồng. Giờ nó hiểu lúc thất cơ lỡ vận, tiền quý thế nào. Nó thầm biết ơn Tú. Chưa bao giờ nó phải ăn thứ phở mậu dịch ở bến xe. Không nuốt nổi, nó thèm kem. Ở nơi sơ tán đi, đã nghĩ phải ăn tê răng mới thôi. Từ bến Kim Mã về bờ hồ cũng xa mà không biết cửa hàng còn mở cửa không. Nó bỏ sở bát phở, bước chân lái nó về bến. Giờ mới thấy mỏi chân, nó kê chiếc dép ngồi ở bậc cửa phòng chờ. Nhìn phố, nước mắt lại ứa ra. Sao mẹ lại nhẫn tâm với bố thế? Nó đã đọc cuốn truyện về những người phụ nữ Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai chờ chồng. Bố học nước ngoài, đâu phải đi chiến đấu. Tội cho bố. Bỗng có hai thanh niên đang đạp xe nhìn thấy nó phanh lại. Thằng ngồi sau nói, con bé này giạt vòm. Hai thằng dắt xe tiến lại. Sợ quá, nó đứng dậy bước rất nhanh. Một thằng đạp xe theo, còn thằng kia đi sát tán tỉnh. Ông Khốt bảo Khốt anh đi sơ tán cả, nhà anh chỉ có một mình. Về nhà anh cho ngủ tạm. Con gái ai ngủ bến xe nguy hiểm lắm. Nó chạy, thằng kia chạy theo. Mỏi chân rồi, em lên xe, anh xin ba cầu về nhà. Nó không nói gì, thằng kia nắm tay nó hất ra. Cút đi, không tôi gọi công an bây giờ. Thằng kia cười sằng sặc. Bọn mú đang ở đồn ăn cơm, dọa anh làm gì? Thôi lên xe đi, em gái. Nó lại nắm tay, Liên Khê giật mạnh và chạy. Hai thằng phóng theo, một bà béo ục ịch đang quét rác nhìn thấy xông đến giơ cái chổi lên. Cút mẹ chúng mày đi, bà đập mấy cái chổi vào mặt bây giờ. Hai thằng chưa chịu tha, cứ loanh quanh, bà hét to. Mẹ chúng mày, nhìn ai cũng như chó thấy xương, có cút không thì bảo. Bà lao ra, giơ cán chổi đập mấy phát, hai thằng tránh được, vội vàng nhảy lên xe chuồn thẳng. Bà chửi với. Tiền sư chúng mày, đồ mất dạy. Liên Khê hoàn hồn, mồm lý nhí. Cháu cảm ơn bà. Bà quét xác quay lại. Chờ bà quét nốt đoạn này, tí nữa về chỗ bà ngủ tạm. Bà đèo nó bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, bánh xe buộc dây chun giật liên tục như động kinh. Đến phố Hỏa Lò, bà dừng lại trước túp lều dựng áp sát vào tường đá. Vào đây cháu. Liên Khê ngỡ ngàng, chưa hiểu. Cạnh túp lều của bà có rất nhiều túp lều đơn sơ như vậy. Bà giải thích. Nhà bà trong ngõ chợ Khâm Thiên, nhưng ở đó không an toàn. bên trong hỏa lò giam phi công Mỹ nên bọn Mỹ chả dám ném bom chỗ này. Nó chợt nhớ thằng phi công bị bắt ở Tân Lập, chắc thằng đó cũng bị giam ở đây. Tiếc là hôm đó không phang được cái xẻng vào mặt nó. Bà dựng xe đạp khóa lại, dẫn nó vào trong lều lợp bằng giấy dầu. Một ông cụ đang ngồi uống chè. Đây là ông nhà bà. Rồi bà nói với ông lão, tối nay cho cháu bé nó ngủ nhờ, sớm mai ông chở cháu ra bến Kim Mã để cháu về nơi sơ tán. Ông lão tiếp lời vợ, vào đây cháu, ăn gì chưa, ông nấu cho bát mì. Dạ, cháu không đói. Nó ngồi vào mép sát giường. Tí nữa ông giải chiếu, tôi với ông ngủ ngoài cửa lều cho cháu nó ngủ bên trong. Nó luống cuống, cháu không dám, cháu ngủ ngoài cửa cũng được. Ông lắc đầu. Nhìn cháu, ông biết là con nhà ngay ngắn, ở nơi sơ tán nhớ nhà trốn về Hà Nội chơi nhỡ xe chứ gì. Hóa ra, chả cứ người già nhớ quê mà con trẻ xa quê cũng nhớ. Yên tâm mà ngủ, mai ông chở ra bến đi chuyến sớm. Ông bà không có con, bà kể, thời còn trẻ, ông kéo xe tay hết thời ông chuyển sang đạp xích lô, bà bán xôi sáng ở chắn tàu Khâm Thiên. Hai người gặp nhau vì ông hay ăn xôi của bà. Rồi bà thương ông, không nhà cửa, bảo về ở cùng. Ra mắt chồng, bà làm mâm cơm mời hàng xóm. Hòa bình, bà xin vào xí nghiệp vệ sinh. Làm người nhà nước cho đàng hoàng, lại có tem phiếu, có tiêu chuẩn gạo. Ông giải thích. Thoát đã gần 20 năm. Ông ngoài 60 nhưng còn khỏe, vẫn đạp xích lô. Thời chiến vắng khách, ông trông cả vào bà. Nó không ngủ được, chả phải vì cái gối quá hôi lâu ngày không giặt. Nó nghĩ đến bố, bố không đáng bị như vậy. Cũng tại bố đi quá lâu, phụ nữ tránh sao phút ngu dại. Hay viết thư cho bố. Rồi nó lại sợ nhận thư bố không còn tâm trí hoàn thành luận án. Cũng có thể bố sẽ bỏ dở về nước, gia đình nó sẽ vỡ ra. Nếu không vỡ, cũng là ngày tháng căng thẳng kéo dài. Có tiếng còi báo động, nó nhổm dậy, bà vọng vào, cứ ngủ ngon đi cháu. Nó nằm xuống, chỉ cách đúng một bức tường bên trong là những kẻ đã ném quả bom giết hại đứa trẻ ở ga mà nó thấy. Hoa sấu hắt mùi thơm nhẹ, nhưng nó không còn tâm trí để thưởng thức mùi nó yêu thích. Còn sớm, mẹ đèo Thanh qua thăm căn nhà mẹ từng ở. Đó là ngôi nhà ba tầng đẹp và to nhất phố. Phải là người rất nhiều tiền mới mua được nhà phố này. Lòng nó dâng lên niềm tự hào. Không biết nhà của ông bà ở Sài Gòn thế nào, to hơn hay bé hơn. Nó lóe lên ý nghĩ. Dịp nào đó, nó sẽ xin phép chủ nhà vào trong, ngắm cơ đồ cũ của ông bà. Tiết mục hát chung với Sen được giải nhất, nên Ti giáo dục chọn tham gia liên hoan tiếng hát học sinh chống Mỹ miền Bắc tổ chức ở Hà Bắc. Sen đi xe cùng các cô chú ở Ti giáo dục, nó xin về trước ghé qua thăm mẹ. Dự liên hoan về là thi. Chả biết thế nào, nó cứ nộp đơn vào đại học tổng hợp. Tối qua định nói với mẹ, nhưng lại thôi, chuyện lớn không thể vội. Nó vạch kế hoạch sẽ đi thắp hương mộ bà nội. Một ngày nào đó có cơ hội sẽ đưa hài cốt bà về Hà Nội để bà lạnh lẽo một mình ở đất lạ, tội nghiệp bà. Tiếng còi tàu hú vào ga Long Biên, cắt đứt suy nghĩ trong đầu nó. Phố chậm chậm trôi qua, bến nứa đông đúc. Phần lớn là các bà các cô đi thăm con, ai cũng khệ nệ mang sách. Thanh lên cửa trước, thấy một chỗ còn trống định ngồi thì anh phụ xe bảo. Chỗ đó có người rồi, em thanh niên xuống sau xe đi. Thanh xuống phía sau, nó ngồi hàng ghế cuối cùng. Mới sáng mà trời đã nóng. Sợ chen chúc vỡ đàn, nó ôm khư khư trong lòng. Khách đứng kín cả lối đi. Có chiếc xe đạp đỗ bên cạnh, mặt nó bừng đỏ. Từ ngày sơ tán hôm nay mới thấy Liên Khê, trông khác với ngày còn ở Hà Nội. Cô Tâm dẫn nó lên cửa trước, ngồi vào chỗ trống. Thanh muốn lên, nhưng người bị kẹt không thể đứng dậy được. Nó nghĩ, hôm nay lúc xuống xe, nhất định nó sẽ nói, tớ yêu cậu. Câu nói nó ấp ủ trong đầu lâu nay. Anh phụ xe oang oang. Chuyến này đông khách thời buổi chiến tranh, mong hành khách thông cảm nhường nhịn nhau. Khi có báo động, yêu cầu hành khách nhanh chóng xuống xe tản ra tìm hầm trú ẩn, tuyệt đối không dồn cục vào một chỗ, hành lý đồ đạc cứ để nguyên trên xe. Xe chuyển bánh. Qua cửa kính mờ vì bụi, nó nhìn thấy bác Sơn đang ngơ ngác. Tối qua nó định xuống thăm bác, nhưng chuyện với mẹ đến gần 1 giờ sáng. Chắc mẹ nhắn tin. Kính sau đầy bụi nên nó không thể ra hiệu cho bác. Nó nghiêng sang bên phải, nghiêng sang bên trái cũng không nhìn thấy Liên Khê. Xe vừa sang đầu cầu bên kia thì còi báo động trên nóc nhà hát lớn u u. Bác tài xế lái sát vào gốc cây, anh phụ xe mở cửa, nhanh chóng nhảy xuống. Ai xuống trước, chạy ra hầm phía xa, mỗi hầm chỉ một người thôi. Khách hoảng sợ chen nhau, Thanh ôm cây đàn lách ra cửa. Nó vọt lên cửa trên, tiếng máy bay to dần. Liên Khê xuống xe nhìn thấy Thanh, Thanh nắm tay nó dắt chạy nhanh đến hầm cá nhân. Cậu xuống đi để tớ đậy nắp. Liên Khê chần chừ, cậu xuống luôn với tớ. Cậu không nghe phụ xe nói à, không dồn cục. Nó gồng người nhấc Liên Khê xuống hầm. Lần đầu tiên nó chạm mạnh vào thân thể Liên Khê, một cảm giác lạ lan tỏa khắp người nó. Hạnh phúc bừng lên trên khuôn mặt, nhưng nó không kịp nói, tớ yêu cậu. Máy bay gầm rú trên đầu, không sợ hãi, nó vẫn lom khom tìm hầm. Một tiếng nổ đinh trời, nhiều tiếng nổ tiếp theo, nó ngã xuống, lại một tiếng nổ nữa, đất rào rào văng khắp nơi. Còi hú báo yên, bầu trời yên tĩnh trở lại. Liên Khê leo lên, xung quanh hoang tàn, nhiều cái đầu cũng nhô lên khỏi mặt đất. Không thấy Thanh, Liên Khê hoảng hốt chạy dọc con đường nhìn ngó. Nó thấy Thanh nằm ngay bên miệng hầm, mặt đầy máu. Nó hét to, có người bị thương, có người bị thương. Vài người chạy đến, một thanh niên bế Thanh ra bãi cỏ, lại có còi báo động. Hành khách lom khom chạy tìm hầm, chỉ còn Liên Khê bên Thanh, nước mắt giàn giụa. Tỉnh lại đi Thanh, tỉnh lại đi Thanh. Còi báo yên, mọi người súng lại, mắt ai cũng đỏ. Đội cứu thương bế Thanh lên chiếc võng, xỏ đòn tre, buộc vào 2 chiếc xe đạp. Một anh đeo cây đàn, Liên Khê chạy theo đến bệnh viện. Nó đứng ngoài phòng cấp cứu, mắt ngấn lệ. Bác sĩ trong phòng đi ra, nhìn nó, lắc đầu. Nó gào lên xông vào phòng cấp cứu. Liên Khê mở túi đồ của Thanh. Có 2 bộ quần áo, 1 quyển sổ. Gói xôi xéo bọc lá sen còn nguyên. Nó mở quyển sổ. Dưới mỗi trang nhật ký đều có chữ T và L lồng vào nhau. Một dòng chữ mới viết. Có thể chúng ta sẽ không đến được với nhau, nhưng anh yêu em. Em là mối tình đầu của anh. Nước mắt Liên Khê lại chảy. Lưng đeo đàn. Nó đi bộ trên cầu Long Biên. Đến giữa cầu, nó ngước đầu nhìn lên các cô đang ngồi trên khẩu 12 ly 7. Tiếng loa oang oang. Chúng tôi yêu cầu cháu học sinh không dừng trên cầu. Chúng tôi yêu cầu cháu học sinh không dừng trên cầu. Nó đi tiếp, nước mắt chảy dài trên má. Ngày thi chỉ còn đếm trên bàn tay, Liên Khê gồng lên để học bài. Phải đỗ tốt nghiệp mới vào được đại học, nhưng nhiều lúc nó học không vào. Cô Tâm lo lắng không dám nặng lời, mua thuốc an thần cho uống. Cô nghĩ phải còn một chuyện gì đó mới làm nó khủng hoảng tinh thần. Vì Liên Khê đã nhiều lần tận mắt nhìn người chết vì bom Mỹ. Có lúc cô sợ, hay nó biết chuyện cô với ông Chiến. Nó ở sơ tán nên không thể biết được. Chỉ có chuyện Thanh chết, mà Liên Khê có yêu Thanh đâu. Sau đám ma Thanh, Liên Khê buồn khủng khiếp, buồn hơn chuyện mẹ nó. Mẹ nó đèo đến nơi nhưng không vào nghĩa trang, chắc xấu hổ. Đám ma chỉ có 1 chiếc khăn tang của em Hà, chưa đến 10 người đưa tiễn. Lại trong chiều mưa như chút, đất đắp thành hình mộ, rồi nước mưa lại làm trôi đất. Có cô gái thân hình phổng phao khóc thảm thiết, có lẽ học cùng lớp nơi Thanh sơ tán. Một cô gái nữa, người bé nhỏ, nấc lên và nhìn trời như muốn nói sao ông ác thế. Nhưng Liên Khê không rõ cô gái đến từ đâu. Mẹ Thanh cho cây đàn vào quan tài, xuống dưới đó để con đàn và hát cho bà nội và bố con nghe. Liên Khê không kìm được, nó òa lên và ngã xuống bên hố quan tài. Bây giờ Liên Khê mới nhận ra mình yêu Thanh. Sau lần Thanh lên thăm, nó đã nhớ buồn buồn. Chính hôm nới cái khuy áo, lúc đó nó chỉ nghĩ đến Thanh. Chỉ tại mẹ nó dồn ép đẩy về phía Quang nên cảm xúc bị lẫn lộn. Mọi chuyện đã quá muộn. Thanh không thể nào nghe được câu nói "em yêu anh" từ nó. Nó không ngại môn toán và hóa vì hai môn này nó học khá, nhưng văn và sử thì hơi sợ. Chưa vượt qua nỗi đau mà phải học thuộc lòng môn sử là chẳng dễ. Nó nghe Tú không đọc nhầm mà đọc to kiểu học gạo. Con Nhị ở dưới chân đồi cọ còn nghe tiếng chị Liên Khê học bài. Buổi sáng đầu tiên thi môn toán, được nửa thời gian thì báo động. Cả thí sinh lẫn giám thị đều vào hầm. Các thầy dạy môn tự nhiên trong trường tranh thủ gà bài. Liên Khê ngồi cạnh thầy giám thị, nó hỏi đáp số bài lượng giác. Thầy cười bảo, tôi giáo viên dạy văn. Hết báo động, hội đồng thi họp nhất trí ra quyết định hủy bài đăng thi, thi lại bằng đề dự bị. May mắn cho nó, đề văn lại trúng tủ, như bài tập cô cho về nhà, phân tích khổ thơ trong bài Ca Xuân 61. Bài này nó được cô khen hay và cũng là bài văn đầu tiên từ khi đi học được cô khen. Nó lo môn sử, hình như nó nhầm thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi, đành chấp nhận nhưng nó tin đủ điểm đỗ tốt nghiệp. Nơi sơ tán, ngày. Thế là mình đã hết tuổi học trò. Thật không may mắn như các bạn, mình phải vác hai vết thương bước vào tương lai, một tương lai không đoán định. Mình tin mẹ cũng ân hận vì việc mẹ đã làm, nhưng hiện tại mình không thể tha thứ. Có thể mình sẽ xin đi bộ đội vào nơi nào đó gian khổ và nguy hiểm, sống và chết cận kề để không phải nghĩ. Như thế lại có lỗi với bố. Bố muốn mình vào đại học thì sao? Mình chẳng muốn nghĩ nữa. Liên Khê đứng trước cổng trường, hoa phượng đỏ thắm trên cành xanh. Sân gạch buồn bã vì vắng học trò, không còn mấy bà bán quà vặt, sân khấu trống trơn. Từ nay nếu có hát sẽ không còn Thanh đệm đàn. Nó lững thững đi bộ ra nhà hát lớn. Tấm pano vẽ chiếc máy bay Mỹ bốc cháy lao đầu xuống đất kèm dòng chữ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Các chị thanh niên quần áo màu cỏ úa, đầu đội mũ cối xếp hàng lần lượt trèo lên ô tô. Họ là thanh niên xung phong Hà Nội lên đường vào khu 4. Nụ cười tươi che lấp lo lắng. Nó ngậm ngùi, cảm xúc này xuất hiện lần tiễn chú công nhập ngũ. Nó giơ tay vẫy các chị. Chiếc xe cuối cùng chuyển bánh, mang theo tiếng hát. Đi lên thanh niên, đâu ngại ngần chi. Ngày trước, quảng trường rộng lớn vì nó bé. Nay quảng trường như nhỏ hơn. Nó rẽ ra phố Lý Thái Tổ, đi qua vườn hoa. Các con cóc vẫn miệt mài phun nước như chẳng có chuyện gì. Nó vòng ra bờ hồ, cái đồng hồ tròn hai kim trên nóc bưu điện vẫn nhích từng phút một, không đợi ai. Mẹ đã đi làm về, nhìn thấy nó sừng sộ. Ai cho con về? Về làm gì? Nó không nói gì. Mặt mẹ nó chuyển sang tươi tỉnh. Chắc có gì rất vui, nếu không sẽ đay nghiến nó đến khi mệt mồm mới thôi. Bác Chiến đã đưa con vào danh sách đi học ở Đức rồi, thế là con sẽ được gặp bố. Mắt nó rơm rớm. Con vừa nộp hồ sơ vào Đại học Quân sự. Cô Tâm đập tay xuống bàn, mấy cái chén uống nước rung lắc trong khay. Ai cho phép con tự ý nộp hồ sơ? Mẹ bảo xin cho con đi Đức rồi cơ mà. Con không đi nước ngoài. Con bị điên à? Dù sao bạn con đã chết rồi. Từ lâu, cô vẫn đinh ninh Liên Khê và thằng kia giấu cô lén lút với nhau. Nếu không thì Liên Khê đã chẳng thờ ơ với thằng Quang. Và cái chết của Thanh khiến tình học trò của Liên Khê giang dở, càng làm nó không dễ quên ngay và có khi không thể quên. Cô không hy vọng nếu đi nó sẽ lấy Quang, vì môi trường nước ngoài làm con người thay đổi, tuổi trẻ thay đổi càng nhanh. Thằng Quang mới sang đã khác, Liên Khê cứ đi đã, mọi việc tính dần vì cũng chả tính xa được. Mẹ thôi đi, con biết hết rồi. Hôm trước, từ nơi sơ tán con về nhà. Cô Tâm như bị dội nước đá, mồm cứng lại. Ngày tối qua, lão Chiến lại mò đến. Cô bã người vì lo cho Liên Khê thi cử sức chưa lại, cũng đành phải chiều, sợ lão quay mũi thuyền hỏng việc. Lần lo cho chồng ở lại làm tiến sĩ cũng thế, sợ hỏng việc, cô nhắm mắt buông, mặc lão vần vò. Nhưng gặp lão nhiều lần, sự chịu đựng trở thành thói quen. Chồng béo ị, đi lại chậm chạp, ăn nói khề khà, mà lúc vào chuyện, lão như mãnh thú, hết bế lại đứng, rồi lại nghiêng giống kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Cô thiêu thiêu ngủ, lão lại vuốt ve gây sự, còn đòi ngủ lại qua đêm. Anh đã báo nhà đi công tác. Lão kể vợ lão đã già, cả hai lấy nhau ở quê do hai bên gia đình sắp đặt. Trong đầu cô từng nghĩ nên thoát khỏi lão, đi đêm có ngày gặp ma, vợ lão mà túm được làm sùm. Thì ba lần mo mặt vẫn đau sát. Sợ hơn là chồng cô về bất chợt bắt quả tang thì chỉ còn nước chui xuống hố, dù cô biết tính chồng vô cùng vị tha và nhân ái nhất trên đời này. Sáng nay, nếu không có việc phải cần ký giấy tờ thì cô đã xin nghỉ làm, người cô ê ẩm như bị tra tấn. Chuyện đó chưa thể kết thúc, Liên Khê còn phải học dự bị, bồi dưỡng ngoại ngữ, bao giờ Liên Khê lên tàu, may ra lão mới buông. Mà cũng chưa chắc, ngày nào lão còn quản lý mảng lưu học sinh thì Liên Khê vẫn trong tay lão và cô chưa thể thoát được. Nhiều đêm cô cũng tự vấn mình, nhưng có ai là mình đâu mà hiểu mình thế nào và mình muốn gì. Tối qua, nếu Liên Khê mà về Hà Nội thì chả biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Đành vậy, nó là thế. Liên Khê chắc chắn biết chuyện, nó không hù dọa, nhưng tại sao nó về mà thằng Hùng không báo cho cô? Liên Khê dùng đúng cách cô thường làm là mua chuộc thằng Hùng. Còn cô tác, lo chồng, lo làm, chả quan tâm nó đi đâu, làm gì như hồi chú Công còn ở nhà. Cô ôm mặt khóc. Lần đầu Liên Khê thấy nước mắt của mẹ, cứ để yên cho mẹ khóc sẽ tốt hơn. Nó lên gác. Cành xấu đã vươn tới gần cửa sổ, nhưng vắng bóng con chim sâu. Nó kéo tấm vải phủ cây đàn vẫn kê đúng chỗ ấy gần 30 năm nay. Lúc bé, nó vẫn nghe ông chơi bản nhạc đó, nhưng không nhớ bài gì, chỉ mang máng là giai điệu buồn. Nó ngồi vào ghế, mở nắp. Những phím ngà sốt ruột chờ đợi. Nó đánh bản sonat buồn. Ngón tay lướt trên phím, âm thanh rung lên, vang xa. Dưới đường, một ông già dừng xe đạp lắng nghe. Lại một người nữa. Hà Nội, tháng 11, năm 2015.